Kiếm nghịch thương khung, chương 1201, Đằng Gia Cổ Địa 2, góc truyện audio.com. Hiện tại ma tộc còn chưa có xâm lấn, chỉ là có khả năng xảy ra mà thôi, đám hoàng giả cũng sẽ không lấy chuyện đó ra hù dọa hậu bối của mình, chỉ là trong lòng bản thân cẩn thận hơn một chút hơn nữa, tiếp tục đốc thúc các hậu bối tu luyện nhiều hơn. Tây Bộ Trung Châu, lãnh thổ Liệt Hỏa. Lãnh thổ Liệt Hỏa là khu vực của thế lực hoàng phẩm Đằng Gia, là một tiểu lãnh thổ có phạm vi 100 vạn dặm so với lãnh thổ Tây Huyền thì còn nhỏ hơn một chút. Nhưng mà danh khí của lãnh thổ Liệt Hỏa so với lãnh thổ Tây Huyền cũng không có nhỏ, tất cả cường giả trên thiên hạ cũng đều biết, bởi vì bên trong lãnh thổ Liệt Hỏa có rất nhiều hỏa diễm, có thể thấy hỏa diễm ở khắp nơi liên miên không dứt. Lãnh thổ Liệt Hỏa ở phía đông bắc cách rất xa lãnh thổ Tây Huyền, hai lãnh thổ này ước chừng cũng cách nhau gần 400 vạn dặm. 12 đại hoàng giả vây công Tịch Dương Lâu vào ngày thứ ba, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh độ kiếp thành hoàng đi tới lãnh thổ Liệt Hỏa. Thời gian Thiên Huyền kiếm tháp sắp mở ra còn mấy tháng, ý niệm tu vi của Huyền Thiên, Lôi đỉnh kiếm hồn cùng hỗn độn nguyên thần vượt lên dẫn đầu, chỉ có hỏa diễm kiếm hồn mới đạt tới nhất giai đỉnh phong. Thiên Huyền kiếm pháp dựa vào trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa cảnh giới ý niệm tu vi, nếu như có thể lĩnh ngộ được hỏa chi áo nghĩa đến nhị gia, để cho hỏa diễm kiếm hồn cũng đạt tới cảnh giới nhị giai, xông vào Thiên Huyền kiếm pháp thì đương nhiên cũng chắc ăn hơn. Hơn nữa Thiên Huyền kiếm pháp chính là nơi tu luyện áo nghĩa tốt nhất, Huyền Thiên cũng muốn ở bên trong thu hoạch một chút, chỉ cần xông vô Thiên Huyền kiếm pháp đem áo nghĩa lĩnh ngộ đến cảnh giới cao hơn thì ở trong Thiên Huyền kiếm pháp mới có thu hoạch càng lớn. Từ trong miệng Yến Cô Thành, Huyền Thiên cũng biết được Đằng Gia ở lãnh thổ Liệt Hỏa chiếm cứ lấy một khối cổ địa, nơi đó là thánh địa hỏa, ở bên trong lãnh thổ Liệt Hỏa tu luyện hỏa chi áo nghĩa là tốt nhất. Dựa vào toàn bộ đại địa Trung Châu, bảo địa tu luyện hỏa chi áo nghĩa chính là Đằng Gia cổ địa, ít nhất cũng nổi tiếng thứ ba. Mục tiêu của Huyền Thiên chính là Đằng Gia cổ địa của thế lực hoàng phẩm. Mà Huyền Thiên rời đi Tịch Dương Lâu, thần cơ tiên sinh thì một tấc cũng không rời khỏi bên người Huyền Thiên, cùng nhau đi. Hai người cùng nhau thuấn di, trong nháy mắt đi được hơn 100 dặm, trên bầu trời chỉ có hai cái hào quang lóe lên, rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Tiên sinh, Đằng Định Khôn đã bị ta chém chết, Đằng Gia đã thành thế lực vương phẩm, có Tịch Dương Lâu cường đại hậu thuẫn phía sau, võ giả Đằng Gia nhìn thấy ta sợ hãi cũng không kịp, ngươi lại có thiên cơ kiếp nguy hiểm đang tới, không cần vì bảo vệ ta mà làm chậm trễ chuyện của ngươi, hiện tại cả hoàng giả Trung Châu đều biết ta là khách nhân của Phong Vân Thế Gia, không ai dám đối với ta làm ra cái việc bất lợi gì đâu. Trong lúc thuấn di, Huyền Thiên truyền âm nói chuyện với thần cơ tiên sinh. Tu vi thần cơ tiên sinh đột phá, không chỉ phải độ thiên lôi chi kiếp ở mức độ võ giả bình thường, mà còn phải độ thiên cơ nhất mạch chính là thiên cơ kiếp. Thiên cơ kiếp so với lôi kiếp đáng sợ hơn gấp 10 lần, tuy rằng thần cơ tiên sinh có thể thoải mái vượt qua lôi kiếp nhưng mà vẫn có thể đối mặt với nguy hiểm khác lớn hơn. Thiên cơ kiếp không thể dự đoán, chẳng biết lúc nào sẽ đến, cũng không biết chuẩn bị cái gì, cũng có thể vô sự, không bằng cùng ngươi đi ra ngoài một. Góc truyện audio.com, chút tuy rằng Thiên Châu mênh mông rộng lớn, cường giả vô số, nhưng mà người từ Thần Châu đến chỉ có mỗi hai người chúng ta, vẫn là ở cùng một chỗ với ngươi thì thoải mái hơn một chút. Thần cơ tiên sinh truyền âm nói, trên thực tế trong lòng của thần cơ tiên sinh nói, mấy ngày nay ta có bói vài quẻ quẻ nào cũng tỏ vẻ phải đưa ngươi rời khỏi vùng đất Trung Châu này, nhưng dự đoán cụ thể thì ta lại dự đoán không được, dường như có ẩn chứa thiên cơ sâu đậm, ngươi mới đến Trung Châu hơn một tháng liền danh chấn thiên hạ quấy đảo cả Trung Châu, ngươi tuyệt đối là một trong những tên yêu nghiệt biến thái mạnh nhất có đại khí vận giả thiên cơ nhất mạch sửa số mệnh, thiên hạ cũng không có bảo địa gì so với đại khí vận giả thích hợp hơn tu luyện thiên cơ nhất mạch, khách quý a khách quý, ngươi mà đi đến chỗ đó, thần cơ ta cũng phải đi cùng, nếu mà rời đi thì ta đây cũng muốn hộc máu. Tốc độ thuấn di của hai người cực nhanh, không bao lâu sau, liền tới một vùng đất toàn màu đỏ, phạm vi xung quanh ước chừng cũng hơn vạn dặm. Cả vùng đất toàn màu đỏ này, tùy ý cũng có thể thấy được từng đoàn hỏa diễm, trong phạm vi mấy chục thước xuất hiện trong phạm vi khoảng 1.000 mét giống như là một hồ nước hỏa diễm. Trong không khí tỏa ra khí tức cực nóng, nơi này là bên trong lãnh thổ Liệt Hỏa, ngọn lửa cực nóng nhất, mãnh liệt nhất là địa phương có hỏa chi áo nghĩa thâm ảo Đằng Gia cổ địa. Ở một nơi xa, bên trong phạm vi hơn 1.000 mét hỏa diễm có một tòa cung điện cao tới 100 mét. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh vừa mới xuất hiện, liền có một giọng nói từ bên trong cung điện truyền ra ngoài. Người nào, dám can đảm xông vào Đằng Gia cổ địa. Rất nhanh liền có mấy vị cường giả từ trong cung điện bay ra. Tổng cộng có 7 người, người cầm đầu là một vị chuẩn hoàng, 6 người khác toàn bộ là vương giả đứng đầu, xem ra là cường giả Đằng Gia chấn thủ Đằng Gia cổ địa. Thần cơ tiên sinh không nói hai lời, liền tản ra khí tức của hoàng giả, khí thế mãnh liệt lập tức nổi lên một tầng sóng gió khủng bố, mây trên bầu trời trong nháy mắt mãnh liệt quay cuồng. Lập tức thần sắc của 7 vị cường giả hoảng hốt, thân thể đang đi tới trong lúc đó lui về phía sau, gia tăng thêm ngọn lửa đang bao phủ trong cung điện. Xin mời tiền bối cứ tự nhiên, thanh âm hoảng sợ từ trong cung điện truyền ra. Lãnh thổ liệt hỏa cách lãnh thổ Tây Huyền cũng không xa, thời gian 3 ngày, tin tức ở Tịch Dương lâu đã sớm truyền tới Đằng gia rồi, Đằng Định Khôn chết trận, Đằng gia đã mất đi vị hoàng giả thế lực lập tức lui về vương phẩm. Nếu như mà Đằng Định Khôn còn sống, nếu có hoàng giả tiến đến Đằng gia cổ địa thì nhưng cường giả này mặc dù đối với hoàng giả có chút sợ hãi, nhưng thái độ cũng sẽ cường ngạnh một chút, nhưng hiện tại, nhìn thấy hoàng giả thì bọn họ căn bản là không dám ra bất luận ngăn cản nào cả. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh trực tiếp thuấn di đi về phía trung tâm của Đằng gia cổ địa, càng đi về phía trước thì không khí càng ngày càng nóng lên, bên trong chỉ có một cái hồ nước hỏa diễm cực lớn, còn có một ngọn núi hỏa diễm cực cao, giống như một con rồng lửa mảnh dài hẹp đang bò ở trên mặt đất. Đằng gia cổ địa cho dù là hoàng giả bình thường thì cũng không thể đi tới gần trung tâm được, hỏa diễm ở bên trong vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa ít nhất cũng trên nhất giai cực hạn, hoàng giả bình thường cũng có thể chết cháy. Cách chương.